cái này trong kinh thánh nói. Khi quý vị mà phát tâm mạnh mẽ một làm một cái việc gì đó, đó là quý vị chuyển được một chút. Thành ra trong cuộc đời của chúng ta sống trong giai đoạn 60 năm, nếu chúng ta giỏi á, có thể chuyển hàng trăm ngàn kiếp. Bởi vì ba vô số kiếp, có thể chuyển hàng trăm ngàn kiếp mà mình phải biết chuyển. Thì ở trong này nói đó, phải trải qua 500 kiếp. Kiếp là kiếp số, tức là trong một cái sự thay đổi của đặc kiếp. Thay đổi của đặc kiếp. Ví dụ như bây giờ cái tâm của mình kiếp cho bố thí, bởi vì nhất định mình phát tâm phát nguyện là phải làm việc bố thí. Đó là chuyện của định kiếp. Chuyện của định kiếp, cái tâm nó khác nhau qua. Đó. Rồi đến cái gì nữa? Người ấy đã dùng sanh diệt làm nhân. Sanh diệt làm nhân tất nhiên là kinh trăm mẫu khi sanh, mẫu khi chết, mẫu khi sanh, mẫu khi chết đó, thì luôn luôn kêu là tu về cái thiền thứ tư này. Ý nói gì không? Không thể phát minh, tức là không thể phát minh được cái diệu giác trên tâm. Tánh không sanh diệt phát minh cái gì? Tức là tánh không sanh diệt. Đầu nửa kiếp diệt, sau nửa kiếp sanh, cái dạng số 2. Đầu nửa kiếp diệt, sau nửa kiếp sinh. Trong bộ chỉ trưởng có nói, đầu nửa kiếp diệt là lúc đầu sinh ở cõi trời này. Định đầu trước, tạm gọi cái định đầu trước á, cái thiện định đầu trước hết. Nửa kiếp dần dần dứt cái tướng tâm, định đầu trước mới thành. Sau nửa kiếp sanh là sau báo gần hết, cái báo thân này gần hết. Định hiện tại chưa mất, nửa kiếp tạm sanh tưởng tâm, sanh tướng tâm. Định hiện tại mới hoại vậy. Nghĩa là ý muốn nói hai cái câu này là chỉ cho những cái gì trước đây, nghĩa là chấm dứt đừng cho liên tục. Những cái gì sau này cũng đừng cho tiếp tục sinh. Ý nói rõ ràng như vậy. Cái bậc như thế gọi là vô tưởng. Vô tưởng cái này đấu với trước cũng không được, và đấu với sau cũng không cần được. Như thế thì cần cái gì? Cần định, thiền định. Thiền định để nó dắt dẫn. Còn nếu mà tưởng tượng hoài, cái tưởng không khác nó đi vào cái vọng tưởng, mà vọng tưởng là không dắt dẫn được gì cả. Đó, vì đó đó. Bởi vì cái định lực đó là nó mạnh, nó mới dắt dẫn được cái gì. Mà hãy tưởng, tưởng tất nhiên là nó thua xa định nhiều lắm. Mà hiện bây giờ mình con người sống nó tưởng nhiều hơn là định. Anh nhớ không? Tưởng cái này, tưởng cái kia, đủ dữ tưởng. Bây giờ cứ chặn cái tưởng nó đi, mà hãy cái tưởng nó chặn được rồi thì cái định nó mới phục hồi. Nó phục hồi rồi nó sẽ phát sanh ra để dắt dẫn mình. Chắc là cái gì dắt dẫn ở trong cái nguồn máy của từ để nhất pháp cho tất, để nhất thức cho đến để các thức, các thức tâm điện đó. Thông kết tướng thiện anh em bốn vật thắng lưu trên tất cả cảnh khổ vui trong thế gian không thể lấy chuyển hòa được, mặc dù không tu pháp vô vi chân thật bất động địa xong thùng thục công dụng tâm sở đắc. Bốn vật ấy gọi chung là tứ thiền thiên rồi anh. Bây giờ bất hoàng thiên có năm, ta phải còn bất hoàng thiên có nhiều lắm. Bất hoàng thiên có năm, nhận định hết. Anh đang có năm tầng trời bất hoàng, chứ tầng đó đê, bất hoàng. Dứt hết chín phẩm tập khí, dứt tức là chín phẩm tư hoạch ha, lên quả này. Dứt chín phẩm tư hoạch, chứ hoạch là phiền não vô minh, chứ tư là suy nghĩ. Tức là thượng phẩm hoặc trung phẩm hoặc cái giải mấy cái giảng đó. Trong hạ giới đồng thời diệt hết khổ vui nên không phải là ngôi vị hạ giới nữa. Bây giờ chỉ đi lên thôi, vẫn có ở hạ giới này. Ở hạ giới này khổ lắm. Cho nên ở trong xả tâm chúng đồng phòng an lạc xứ sở. Lúc bây giờ xả tâm nhưng mà ở trong chúng đồng phòng. Chúng đồng phần đây không phải là chúng là trong đại chúng là trong phần mọi người đâu. Chúng đây là cái kiểu như là phải được tập trung. Tập trung với tâm thiền mình hay gọi là chúng đồng phần. Hồi giờ mình để tản hát cái việc tập trung đó. Để mà an lập xứ sở bây giờ định quay thử cái về cõi nào. thì năm cái cõi bất hoàn này vị nào mà về cõi này rồi là không trở lại, không về cái cõi đầu này đó thì không trở lại cõi này nữa. Còn quý vị nào mà muốn cứ trở lại cõi này thì khỏi cái về cái cõi này. Một, vô phiền thiên anh em. Hai, việc khổ và vui ở hạ giới đã tiêu diệt, tâm đấu tranh không còn giao tiếp. Lúc bây giờ tâm đã bình rồi, đấu tranh là đấu tranh với phiền não chứ không phải là đấu tranh là ra cũng chặt đâu, đừng đấu tranh đâu, đấu tranh với phiền não này bây giờ không còn nữa. Hàng một nó được hết rồi, ấy gọi là trời vô phiền, bây giờ không còn phiền đó gì nữa, không cần rồi, không có trở lại cõi này nữa. Ba, hai là vô nhiệt thiên, cơ quát độc hành. Cơ quát độc hành là nghĩa là sao? Tâm chiến đấu phát động gọi là cơ, thu nhiếp không giao tế gọi là quát, chỉ còn không vọng niệm nên gọi là độc hành. Không còn vọng niệm, chỉ còn một vọng niệm, phải là một vọng niệm tâm nên gọi là độc hành. Không còn chỗ dụng tâm nghiên cứu giao nghiệp, nghĩa là không còn nữa. Đó, ấy gọi là một trời vô nhiệm. Vô nhiệm nghĩa là không còn dính dấp một cái việc nhỏ, giàu cho còn, nhưng mà chỉ còn một chút xíu về cái vận động ở trong cái hoạt nghiệp thì thôi, tức là vô nhiệm thiên. Ba là thiện kiến thiên, thế giới mười phương nhận xét diện màu tròn sạch. Thế giới mười phương mình nhận xét một diện màu tròn sạch, lại không bị tất cả trầm cấu bám biếu, không có một bị một cái cảnh trầm bám biếu nữa, ấy gọi là trời thiện kiến. Thiện kiến này vậy đó, trở nên xét khỏi trở nên hơn rồi, hơn đó, tu thật thiện tốt sao về gọi là hơn và trở hơn chỗ đó. Chứ chưa giải thoát sinh tử luân hồi đâu, quý vị phải học điều mà Đức Phật chỉ ra để cho mình thấy, rồi cuối cùng Đức Phật mới chỉ cho nên đi quả nào. Nhưng mà nếu mà về quả Phật hay là chân tâm thực sự thì nó lại khó khăn. Nói cái này thì dễ làm hơn, cũng thiền mà tìm hiểu hơn, còn thiền mà để tìm cái gốc, đào cho được cái gốc sinh tử luân hồi thì có thiền nó khó hơn. Thiện niệm thiện thiện kiến, rồi bây giờ thiện niệm thiện niệm thiên. Bốn, thiện tiền thấy biết tinh vi. Thiện tiền mình thấy biết một cách tinh vi, thấy cái gì biết cái gì một cách rõ, không có bị đời gạt gẫm nữa, không có bị những cái gì tiền tài sắc dục danh vọng địa gì cái gì gạt gẫm nữa, gọi là thiện tiền thấy biết một cách tinh vi. Đào chú vô ngại, coi chữ đào chú vô ngại là gì mà để nhân sự tu vi. Đào chú vô ngại là như cái khuôn mẫu làm đồ sứ của người thợ gốm, như mẫu đúc tượng của người thợ đúc, chỗ hoàn thành là cầm tay cầm đó mình, nhận được như ý tự tại nên gọi là vô ngại. Ý muốn nói cái gì? Ý muốn nói cái tâm mình bây giờ giống như cái khuôn đúc của người thợ bạn, giống như khuôn đúc của người thợ làm đồ gốm, đồ sứ, để mà đâu là nó theo đó thì về cái cõi là thiện niệm mình đó. Đào thiện cung đúc thân tâm, không có gì trở ngại, bây giờ không có gì trở ngại. Cũng như con trâu ở trong cái bản đồ mà tập một thú đồ á, tới cái mức độ này coi như là tự tại rồi, thả dây dụi rồi. Cậu một đồng chỉ ngầu thẩu sáo chơi, không còn chăng luôn luôn con trâu lúc nào nó cũng quấn quýt bên gì bên cái cậu một đồng, nó không có đi xa nữa. Thì đó ngôn lành nào đó gọi là đã chuyển nghiệp rồi đó, thiện niệm ấy gọi là trời thiện niệm. Năm sắc cứu kính thiên thì có trời này ngôn lành này, hiểu biết rốt ráo các căn cơ trình độ đó cùng tột các sắc tính. Cho nên các vị trời mà đúng mức là người ta cũng biết được cái căn tánh của chúng ta. Vì cho nên người ở Tây Phương người ta cũng còn niệm về trời. Nhưng mà Đức Phật ngài đại giác đại ngộ, tức là vô thượng giác đẳng chánh giác, ngài thấy cái vấn đề mà về có trời cũng thấy cái liên hệ.
cho nên tốt hơn giải pháp tốt
hơn. Ngài biết mà. Cho nên Ngài chỉ cho chúng ta con đường vậy thôi. Cũng chỉ cái con đường về cõi trời. Mình thấy mình đi không nổi thì đang phải không. Nếu mà mình thấy đi về con đường giải thoát không nổi thì về cõi trời. Về đỉnh thiền. Chúng ta nói chúng. Về suy nghĩ này được kỹ thì tính lần thôi. Hiểu biết đốt đáo các căn cơ cùng tọa các sắc tính vào nơi rộng lớn vô biên ấy gọi là trời sắc cứu tính. Còn là nè, lên tới cái bậc này là bước sắc bước chân lên cõi trời vô sắc. Hồng kết sắc giới. Anh an chư thiên nhớ nè, chư thiên ngự khắp 18 tầng trời ấy sống độc thân trong sạch. Trên đó thì chắc chỉ có một phần cho làm. Phần cho làm được. Phần cho làm được. Không có giao tiếp, dù có sắc thân tốt đẹp, vẫn còn hệ lụy về sắc thân. Dù sắc thân tốt đẹp đi nữa, vẫn còn hệ lụy về sắc thân. Nên gọi là 18 tầng trời sắc giới. Chỉ gọi còn có sắc thứ ba này. Sắc giới có 18 quả trời, dù lìa cái dục điểm còn có sắc chấp, nên gọi chung là sắc giới, cũng gọi là phạm thế vì đã lìa được dục nhiễm. Cái phần ái nhiễm thô thì diệt được, nhưng mà cái phần ái nhiễm tế còn, ai còn như vậy đó thì diệt quả trời. Còn nếu người nào giúp cả cái thô mà giúp cả cái tế nữa thì diệt quả phần. Tính là tính, những việc đó trả đến những việc đó còn không được. Hả? Làm lòng nhưng mà phải đi, chứ phải làm lòng chỗ được. Lại gọi là tứ thiền thiên, nghĩa là đã ly tán động vậy, ly tán hết cái động. Sáu cõi trời ở dục giới được 10 điều thiện cảm sinh. 10 điều thiện thế này đó, nhưng mà 10 điều thiện thấp được cảm sinh. Cõi ấy cũng gồm cả thiền định, cảm sinh cũng có chút ít thiền định. Cho nên mình thiền định mà không cao tột đó, đợi nữa trở về lục dục thiên cũng mệt. Mong đặc biệt còn, xong đặc biệt còn hữu lậu thiền quán như vậy còn hữu lậu. Bây giờ chủ yếu, không có đời là chủ yếu. Cái này là tóm lại 18 cõi giống cái gì hết á. 18 cõi sắc đoan trang, phạm chúng phạm thụ hào quang đại phạm. Sơ thiền ba cõi trời là hiểu quang vô lượng công hàm quang âm. Chữ quang theo đề không phải là chữ quang không chơi thằng quang theo bồ tát rồi sửa làm. Nhị thiền kết thúc đồng tâm bước sang hiểu tịnh quang lâm vô lượng biến thịnh tóm sắc thiên đường. Phúc sanh phúc ái tỏ tường trước sau. Quảng quả vô tướng nhiệm màu.
Vô tưởng nhiệm màu.
Thoát hoàng lại có nhiệm cầu tiền cớ. Vô phiền vô nhiệm tối sơ. Thiện hiện thiện kiến cõi bờ tiền quán. Sắc cứu kinh cảnh nghiêm trang 18 tầng bậc vinh quang thời đời.
Nhìn thấy vinh quang thời đời đó.
Chư thiên ngữ khắp nơi nơi tiến lên một nấc là trời tứ không. Chư thiên ngữ khắp nơi nơi bây giờ tiến lên nấc nữa là trở về cõi trời tứ không. Tứ không thì học bài thở đây còn có quý vị cùng có học.
Quý vị muốn khắp thì ở cõi này đi còn nên lên tứ không mới cao lên chút nữa. Bây giờ chúng tôi trước thì chấm dứt cũng gần 5 tuổi rồi, nhắc lại cho quý vị
mấy tuần.
Thank you.
cho chúng ta một cái bài kệ
ở trong kinh Kim Quang Minh, tôi lưu ra đây để quý vị thấy ngài còn nói rằng quả trời chưa có mong lành, phải kêu là làm thế nào cũng là chuyển thức thành trí hoàn toàn, mà chuyển thức thành trí là phải thực hành cái nhân vô động, tức là giải thoát. Đó. Thì ngài cho bốn câu tôi biên đơn bản để bằng chữ Việt tôi giải cho quý vị. Chư thiên phước báo đẳng hàng xa, anh này trong kinh Kim Quang Minh á, chư thiên phước báo, phước báo, phước báo đẳng hàng xa, đẳng hàng xa. Một câu chư thiên phước báo, đương nhiên là các quả trời thì người ta phải có phước báo, kêu là chư thiên phước báo đẳng hàng xa, sân si ái ố thị tu la. Câu này nghe buồn lắm, sân si, sân si ái ố thị tu la, bởi vì nó đúng như theo cái bài học bữa nay á, bài học bữa nay cũng đó, cho nên tôi mới trích giảng về đây coi ở trong tạng cũng là cả buổi trích được ở trong này, coi cái câu cả buổi trong tạng rồi. Lục đạo chúng sanh luân chuyển khổ, lục đạo chúng sanh, lục đạo chúng sanh luân chuyển khổ, luân chuyển khổ, theo lục đạo chúng sanh luân chuyển khổ. Câu chót nè, chân tâm thể nhập công đức đa, chân tâm thể nhập, chân tâm thể nhập, thể nhập công đức đa, công đức đa. Đó, rồi còn nữa, nhưng mà bốn câu này là để nói lên nó vừa hợp với cái bài học hôm nay, bài giảng hôm nay, mà về để cho quý vị thấy rằng tu mà về các cõi trời thì hưởng phước báo thiệt, cho nó đồng ý dù là các cõi trời ở dục giới này nữa cũng là hưởng phước, nhưng mà phước tận quần thị lưu hồn, phải phước hết thì trở lại nẻo lưu hồn. Đó, cho nên Phật nói rằng dù cho hưởng cái phước ở trên thiên cung mà có tỷ tỷ năm đi nữa không bằng thực hành theo cái nhân giải thoát, bởi vì theo cái nhân giải thoát tất nhiên là không còn sanh tử lưu hồn. Đó, thì cái câu đầu là chư thiên phước báo đẳng hằng xa. Đó, cái phước báo tức là cái phước mà được trả, được hưởng của các quả trời. Quả trời đây là nói chung lục dục thiên hoặc là sắc giới thiên, vô sắc giới thiên. Cái chữ chư thiên này tùy theo cái sự mà tu phước báo nhiều và phước báo ít mà về. Thì ngừng tới đây để nói cho quý vị thấy, bởi vì hãy nói tới các quả trời này cũng không phải là tự nhiên là phước không được, mà cần phải tịnh thôi. Tất nhiên là quý vị thấy cái bài trước quý vị học đó là cũng phải thiền, nhưng mà thiền đây nó thuộc về chư thiên thiền, đó là tứ thiền bát định. Bữa nay học tứ định nữa, cộng với cái tứ thiền trước là tứ thiền bát định. Mà khi chúng ta cái tâm tịnh dầu chưa phải là cái nhân vô lậu xuất thế, nhưng mà khi mà tâm tịnh rồi thì tâm con người nó nhẹ nhàng lặng lặng, tuy là chưa giải thoát. Vì vậy cho nên sau khi bỏ cái xác thân tứ đại ngũ uẩn này nè, thì tự nhiên cái nhân đó, cái nhân mà cái tâm được yên tịnh, cái nhân mà có định tĩnh đó, thì tự nhiên là về các cõi trời. Tùy theo Phật phạm trung thiên, phạm phụ thiên, đại phạm thiên, nó tùy theo các cõi trời. Do đó cho nên Còn nếu mà tâm chúng ta nó cứ nặng nề, nó cứ đen tối, nó cứ bị vô minh, thấy không? Thì rất nặng. Mà hãy nặng tức là trọng chứ thiên trị. Hãy biết chỗ nào nặng thì tất nhiên nó phải rầu xuống, nó phải như là mất xuống, xa xuống, đó. Gọi là trọng chứ thiên trị. Đó. Chư thiên phước báo đẳng, chữ đẳng đây á là bình đẳng, bình đẳng nghĩa là làm phước cỡ nào thì nửa về cõi trời cỡ nấy, vừa đẳng đẳng là vậy đó, tức là bình đẳng lưu loại, nó không bao giờ mất cái gì đó, là cho nên cái ngộ của nó đó, thể mình tu thiện bao nhiêu, mình tỉnh bao nhiêu, không bao giờ mất, mình làm ác bao nhiêu, mình kêu là dây tam nghiệp tổ bao nhiêu cũng không bao giờ. Cái đó là cái đặc biệt mà Đức Phật chỉ cho chúng ta đó. Rồi Ngài cho chúng ta thêm một câu nữa, nữ tác quần nữ hợp. Mấy ông làm thì mấy ông phải chịu khổng với thang gian nhạc. Còn đó là hàng xa, nghĩa là bình đẳng cho đến nỗi cái phước báo đó. Hàng đây là chỉ cho hàng xa bình đẳng đó. Hằng đây là chỉ cho phần hằng, chỉ xa đây là chỉ cho các số các sông hằng, giữ vậy đó, nghĩa là cái phước báo nó bình đẳng, ở mình làm được bao nhiêu, mình gây bao nhiêu, mình tạo bao nhiêu thì ở nữa về chư thiên hưởng bấy nhiêu, nó bình đẳng mà nó nhiều như là số các sông hằng. Cho nên quý vị đó, nếu mà không thực hành cái nhân vô độ giải thoát thì chắc chắn là tôi tin là quý vị trong này nên chúng ta đa số người cõi trời, bởi vì có các tu chắc chắn là các tu, bởi vì làm phước là bố thí là cầu, thấy không quý vị, tôi tin là quý vị cũng cầu nguyện luôn à, thể quỳ trước bàn Phật nó lên là nó cầu nguyện. Nhưng mà cầu nguyện nhiều khi lên không nổi đó, lên cao hơn nổi đó, thì tắt vô mấy con trời, tắt vô mấy con trời ở thời gian thì xuống lại, nó cũng đỡ khổ thấy không? Đó, rồi, thì cái câu trên này nghe nói cho bộ nó ngon lành này, nhưng mà hạ xuống câu dưới này thấy nó buồn, câu dưới này thấy nó thì, tức là sân si ái bố thị tu la. Người mà ưa giận tức nè, si mê nè, thì ái là tất nhiên là ái nhiễm trần gian, thì ố này là ô sắc ố là gan ghen, chữ thị này là là nè, chữ thị là chắc chắn, thị đó là chắc chắn thị chứ không phải là thị là nguyễn thị là tầm thị, không phải vậy, không thị là đó là cái nhân mà kể về. Thành ra bây giờ là sao về bốn cái con nhỏ này nè, cái công thờ không về phẩm mới là phải về chắc chắn à. Hầu nào tới bây giờ mình nếu bốn cái này mà khác khá trong người anh nhập viện luôn đi, lo thăm tuổi nè, lo thăm đồ để đồng tiền nè, lo thăm cái công thờ, mà nếu mà cứ theo con đường vàng là nhất định là. Nhưng mà tu la trong cái bài học hôm nay nó sẽ chia ra tới bốn hạng tu la này. À, tu la đó thành ra cái chia ra kêu là quỷ a tu la nè, cầu nè, nhân a tu la nè, thấy không, xúc a tu la nè, gì nữa, cái thứ tư là thiền a tu la, thiền đó, thành ra cái bốn là trong bài học của nay cái giảng. Những mà tu la là gì? Là luôn luôn còn giận, còn mờ tối, còn ái nhiễm, còn ganh ghét. Ai mà trục xuất được bốn cái này hoặc là chuyển nó trở thành lương dân trong lương tâm mình á, thì tránh được cái con đường này nó đỡ. Cái con đường này cũng đường mệt lắm, cũng đường mệt lắm. Mà coi chừng mình ở cõi này đây nè, nó cũng là một nè. Con ngon lành vậy, con cũng là tử tế vậy, nhưng mà cũng coi không khéo nó cũng nằm ở nhân a tu la. Rồi hỏi nhân a tu là tu khéo làm phước lo lắng ngon lành lắm, cũng thức khuya dậy sớm làm phước lắm, thấy không?
Nhưng mà nếu về quá trời, ở quá trời không phải hướng trọn đâu, mà quá trời về tới đó làm phiền mà gây gỗ ở nữa, còn dầm ở trên nữa, phiền không tu năng. Nó mệt vậy đó. Còn xuống hai cái ông này thì mệt quá rồi, cái này thì chắc là cũng không quý vị không tính nổi đâu, là bởi vì các tu có tu tỉnh. Nhưng mà dễ còn về cõi trời mà còn bốn cái sân si ái bố này thì cũng là thiên a tu la vượt tòa này. Thông tin thông qua ta nói hắn trời a tu la nó đang vượt tòa này rồi. Bây giờ Đức Phật kết luận cho này, lục đạo chúng sanh luân chuyển khổ. Đó, chúng sanh ở trong mười phương thế giới nó cứ lẫn lộn ở trong sáu con đường. Con đường nhớ không? Đó. Trời người Atula, địa ngục đạo bị xuất sanh đó. Cứ như là luân hồi lục đạo đó, chúng sanh lục đạo chúng sanh luân chuyển. Luân chuyển là như cái bánh xe nó quay hoài cái khổ đó. Cái khổ ở trong sáu đường. Do đó cho nên bây giờ phải làm thế nào? Chỉ còn có một cách tốt nhất ở trong cuộc đời đó là chân tâm thể nhập. Tức là làm sao để mà đúng mức cái chữ thể này là đúng mức. Đúng mức để trở vào cái tâm chân chánh của mình. Tức là cái chân tâm nguồn chân vắng lặng mà từ bấy lâu nay mình bỏ nó. Chứ là ra đi lâu lắm rồi, bây giờ phải trở về cái nguồn chân vắng lặng đó. Cũng như người ta nói rằng đi tha phương cầu cực, nay phải trở về với cô luôn. Kẻ lạc đường trong đêm tối thì phải nhờ cái ánh sáng của trăng sao, phải liền quay lại con đường chân tâm này. Đó. Thì thể nhập tức là nhất định phải trở vào cái chân tâm, thì cái công đức đó nó mới nhiều được. Chỉ có cái cách tôn, cái cách chót, đây là câu chót á, là nói về đúng với cái đại định thủ lăng nghiêm mà quý vị tu học. Cho nên ngài nói rằng dầu chư thiên, dầu a tu la mà thiên a tu la vượt qua đã chi nữa, còn chúng sanh luân chuyển trong sáu đường cũng là cái vấn đề còn phải kêu là sanh tử luân hồi, sanh lai tử thứ sanh lai. Chỉ có thể nhập được chân tâm thì cái công đức nó mới nhiều. Nhưng mà cái công đức đây như tôi đã có giảng một vài lần ở trên pháp hậu này rồi, cái công đức đây nó khác với chữ phước đức phước báo. Các bạn thầy biết cái gì nào biết nó khác sao không ạ? Cái đạo Phật cũng được ban hộ trì tam bảo là ban hộ niệm và mười đồng về công đức của được. Đó là nói thật ra chứ không phải là nếu cái người đã cúng dầu là 5 đồng, 10 đồng đi nữa nhưng mà không thấy đó là cái Phật cúng, mà cúng bằng cái tâm thì cái đó mới được công đức. Nghĩa là nói cách dễ hiểu cho quý vị rõ như thế này nè, phước đức á, cái công đức á mà có ra hiện ra hoặc là đúc kết được á là bằng tâm. Đó. Còn phước đức đây đúc kết được, có được á là bằng võ. Hai cái khác nhau. Ví dụ như bây giờ quý vị kia ngồi thiền hôm nay, thể các bạn quý vị niệm Phật mà tới cái chỗ niệm Phật Tam Muội. Còn thật sự mà nói, nếu quý vị mà niệm Phật cầu sanh về cõi Phật, cũng cái niệm Phật thôi, nhưng mà cầu sanh về cõi Phật Di Đà, ngày nào cũng nguyện, ngày nào cũng cầu, ngày nào cũng van vái cầu xin, thì cái đó cũng là hưởng cái phước đức. Nhiều lắm là về vẫn hạ phẩm mà sao. Thấy chưa? Thì nói tóm lại về công đức á, là do tâm mình làm ra, mà phước đức á, là do có cái ảnh hưởng gì bên ngoài để mà mình cầu nguyện. Đó. Ví dụ một chuyện làm thôi, chứ tôi vừa nói đó để lặp lại để quý vị thấy rõ cái chữ công đức, cái chữ phước đức. Mình bố thí một tâm quán, cũng tâm quán thôi,
Nhưng mà nếu mình dùng cái tâm, nếu không muốn nói tới ba la mật, dùng cái riêng là cái nghiệp tâm của mình mà mình không bao giờ nghĩ tới cái vấn đề cho một trăm ngày để nữa cầu cho phước báo gì đó, hay là người ta biết ơn mình, người ta thế nào, nghĩa là bằng có một cái tâm đưa ra để mà hầu hướng cho pháp giới chúng sanh, chứ không phải là hướng cho mình nữa, thì cái đó nó thuộc về công đức. Còn nếu có một tâm đó mà mình đưa ra thật sự, mà mình còn đương ghi nhận đó là một tâm cho cái đoàn thể đó, cho cái người đó phụ và việc đó, nghĩa là cái nhớ xấu không còn nhớ tâm bạc nữa, thì cái đó nó nằm phước đức. Còn cái phước đức nhiều, phước đức ít, phước đức thế nào đó là tại tâm mình nữa, còn cái đó là tại tâm nữa. Nhưng mà cái tổng cái ý chung chung là như vậy đó, thành ra quý vị nên nhớ cái phước báo phước đức này là khác công đức đó. Thì ở trong Kinh Lăng Nghiêm Phật nói rằng làm sao á mà mình có thể nhận được chân tâm, thì từ quyển thứ nhất cho đến quyển thứ chín này còn chỉ có bài kỳ này với bài kỳ sau cũng còn được, nhưng mà bài tuần sau nữa thì giảng tới ngũ âm ma. Ngũ âm ma đây á, để cho quý vị thấy rằng khi mà đọc tới cái ngũ âm ma, khi mà học tới ngũ âm ma thì quý vị chúng ta sẽ thấy rằng nếu không khéo á thì sẽ nằm trong đó, ta tập lên cái bằng đó học cái gì đó. Nó có nhiều cái, có những cái mà chẳng hạn như là mình thấy cái đó như là Phật, Phật độ nó cho người đời giống như Phật độ á, nhưng mà nếu không khéo là con gái á là nó đi vào đường ma, mà ở đường ma thì không giải thoát được. Biết là cũng có thương, cũng có đủ vấn đề, nhưng mà cái con đường giải thoát mà tự nhập chân tâm nó khó, nó khó cái chỗ đó đó. Đây là muốn nói về chân tâm, chứ còn nếu mà nói về phước báo chuyện này chuyện kia thì chư thiên là cũng có phước báo, các cõi thiên cũng có phước báo, ma chướng cũng, người ma vương cũng có phước báo, nó cũng phước báo nhiều lắm mà sao mà ít đâu. Nhưng mà không giải thoát, rồi lăn lộn trong đó, thì bây giờ phải làm sao để trở về với chân tâm? Mà muốn trở về với chân tâm là phải từ tâm chúng ta xuất phát trong sự tu tập. Tất cả những gì bên ngoài đó là phương tiện áp dụng thôi, còn cái thật sự là mình phải làm thế nào thực tập xuất phát từ cái bản thân, bản thân của bản thân. Bây giờ quý vị xem đó bài em. Cõi vô sắc có bốn cảnh trời. Cõi vô sắc. Thì bây giờ tôi lặp lại một lần nữa để quý vị nhớ là ở trong cõi ta bà này, hay là nói trong bốn châu thiên hạ. Nhớ bốn châu thiên hạ, một là tâm tháp thập châu, hai là tây du quán châu, ba là bát tâm liên châu, bốn là nam thiện bộ châu. Mình đã ở thuộc thì tâm nào, nam thiện bộ châu hay là nam thiên bồ đề đó, thì ở trong bốn châu thiên hạ đều có ba cõi tam giới. Nhờ chứ không phải là cái châu mình còn có đâu. Thì nghiên cứu kỹ và với một cái sự gọi là kinh nghiệm á, thì ở trong tam giới này á cũng có cảnh giới, chứ không phải là không có đâu. Nhưng mà dù do tâm chúng ta sở tạo ra, được tạo ra, bị tạo những cái cảnh giới đó là thành thử ra. Bây giờ ngay bây giờ nói, bây giờ ví dụ như bây giờ như thế này nè, thì bây giờ quý vị đang sống tại một cái vùng trong hay là ngoài Bali, nếu quý vị giữ tâm thiền định tứ thiền hay là bát thiền và luôn luôn hàng phục được tất cả những cái chướng ngại bốn phía, quý vị sống một cảnh sống gọi là an nhiên, chung đụng với đời, giao vô lên xuống gặp cảnh vật, nhưng mà tâm hồn vẫn thanh thoát,
thì đó coi chừng quý vị cũng ở trong cái cảnh sắc giới hoặc là vô sắc giới, chứ không phải là khi mà bỏ cái xác thân này mới đi tới cái cõi sắc hay là cái cõi vô sắc đâu. Chưa nhớ kỹ ha, thành ra ở trong bốn châu thiên hạ đều có tam giới hết. Ví dụ như bây giờ ở đây quý vị thực hành tâm bốn cái thiền mà ở vô sắc này này, thì tự nhiên là quý vị như sống ở cõi trời. Nhưng mà nào ai làm được khó rồi. Lại nữa này, A Nan, Đức Phật gọi từ chỗ cao nhất của cõi sắc, tất nhiên là ở sắc giới đó, mình học bài trước, lại chia ra hai đường. Cái chót của cõi sắc á, sắc giới á, thì lại chia ra hai đường. Nếu đối với tâm hỷ xả phát minh được trí tuệ, tâm lúc nào cũng hỷ xả và phát sáng được cái trí tuệ mình sáng suốt, thấy không? Trí liền ra khỏi cõi trần. Nếu mà trí tuệ mình mà sáng suốt viên thông ngon lành á, thì ra khỏi cõi trần không còn bị ái nhiễm nữa, không còn bị sân si ái ố nữa, thì lúc bây giờ mới chứng thành A La Hán. Cho nên ở cõi sắc, chốt cái cõi sắc đó là người ta đã chứng được A La Hán. Cũng như hiện bây giờ đây, nếu mà quý vị tu tập ngon lành, ngày nào cũng tinh tiến tập thành rồng rồng một mức tiến tới đó, thì quý vị cũng chứng được A La Hán. A La Hán nghĩa là như thế này, tất nhiên là một sanh. A La Hán nghĩa là A La Hán có ba nghĩa, ai nhớ được ba nghĩa đó nè. Một là mà tu tới quả A La Hán á, là chẳng những được cõi người cúng dường mà kể cả các quả khác. Bây giờ đây quý vị coi thử các quả khác mà có chút cúng dường mình chưa, nếu chưa thì chưa ta đã nếu có cúng chút ít là coi chừng cũng khá lên rồi đó. Đó rồi đó, chưa cúng cúng. Cái nghĩa thứ nhì của A La Hán đó là sát à. Sát đặt là sao? Sát là giết, đặt là cứ giật mình nào, chứ không phải là giết mấy người đồn giặt ở pháp đồn. Tức là giết, nói chữ giết thì mình phải chữ sợ người ta. Chứ còn giống như là chuyển cái miền não mình chuyển lại. Ví dụ tôi đơn cử, ví dụ như là chuyển là vậy nè, tôi chỉ cái trạng thái chuyển cho.
Ai nói cái gì đó, ai tập trung là người đến đó, nên không biết tâm mình đã nói. Nhưng mà
không biết chuyển. Thấy không? Thì đó là chuyển. Mà ở quý vị mà làm được như vậy đó là khỏi cần thọ bát quan âm. Và cũng không thành đó. Còn nếu thọ bát quan âm mà để xả giới về